Người phụ nữ ngày nào luyện chính con ruột của mình thành oán anh rồi đeo bên hông lại chính là người đầu tiên từng có quan hệ da thịt với Vương Lâm. Chớ trêu hơn, về sau Vương Lâm còn cùng người phụ nữ mang đầy tội nghiệp này trải qua một kiếp vợ chồng. Tạo hình mới của Liễu Mi đang rất được chú ý. Nhìn từ tập mới có thể thấy túi chữ vật bên hông cô cất giữ chính là hồn phách đứa trẻ. Nhiều khán giả chưa đọc nguyên tác có thể khá khó hiểu, nhưng trong tiểu thuyết, mọi chuyện bắt đầu từ trận chiến ở Chu Tước Mộ. Khi đó Vương Lâm triệu ra hồn Hứa Lập Quốc, dùng ý cảnh kích tình để phá tuyệt tình ý cảnh của Liễu Mi. Không ngờ Vân Tước Tử âm thầm ra tay, khiến làn sương hồng bùng lên bao trùm cả hai, làm họ dần mất ý thức rồi xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Sau khi tỉnh lại, Liễu Mi vừa nhục nhã vừa phẫn hận, lập tức bỏ đi. Vương Lâm khi ấy cho rằng ảo cảnh vô tình của cô cuối cùng hóa thành dục niệm, số phận sau này nhất định sẽ bị người khác xem như lô đỉnh. Không giết cô cũng là một kiểu trừng phạt, nhưng anh đã tính giải. Liễu Mi không suy sụp, ngược lại vì hận Vương Lâm đến tận xương tủy mà luôn giữ được tỉnh táo. Đến diễn biến mới nhất, Liễu Mi đổi tên thành Mộ Băng Mi, gia nhập Mộ gia và được định làm người kế nhiệm. Nhưng thực chất cô chỉ là lô đỉnh mà lão tổ Mộ gia chuẩn bị cho chính mình. Chờ cô luyện thành Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo, lão sẽ nuốt chửng cô. Sau khi phát hiện Vương Lâm, Liễu Mi mượn cả sức mạnh của lão tổ vẫn bị đánh tan tác. Trong lúc tuyệt vọng, cô lấy ra một chiếc hộp đen, nói rằng đó là pháp bảo đặc biệt chuẩn bị cho Vương Lâm. Từ trong hộp bay ra một quán anh đen kịt, quán khí ngút trời. Liễu Mi không mong oán anh giết được Vương Lâm mà chỉ muốn rạch vào đạo tâm của anh một vết thương vĩnh viễn không thể lành. Vương Lâm vừa cảm nhận được huyết mạch liền hiểu ra tất cả, đau đớn và phẫn nộ đến cực điểm. Cuối cùng anh nghiền xương thành cho Liễu Mi còn tàn sát sạch cả Mộ gia không chừa một ai. Vì sao tình tiết đứa con này gần như không thể bị ăn mê cắt bỏ? Bởi nó là mắt xích cực quan trọng của mạch truyện. Đứa bé bị luyện thành oán anh chính là cơ duyên mở ra trạng chu du thứ hai của Vương Lâm. Theo thiết lập, oán anh không thể vào luân hồi. Muốn con mình được siêu thoát, Vương Lâm buộc phải hóa giải oán khí. Trước khi chết, Liễu Mi để lại cho anh một túi đan dược trấn oán, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thế là Vương Lâm mang theo đứa bé đi khắp núi sông, bốn ba giữ nhân gian, còn để nó trải qua một đời người, thậm chí làm hoàng đế suốt 60 năm. Đến lúc đứa trẻ chuẩn bị quay về hoàng cung, sứ giả Lôi Tiên Điện của tiên giới phát hiện ra chân tướng, nói rằng nó không phải người thật mà là oán anh hóa thành, rồi định cướp đi kiếm khí đang ngưng tụ thân thể cho nó. Vương Lâm từ dáng vẻ ông lão già nua bỗng hóa thần uy, vượt cảnh giới chém chết sứ giả chỉ bằng một kích. Chứng kiến sức mạnh ấy, đứa con mới hiểu hết khổ tâm của cha. Tiêu oán khí cuối cùng trên người nó cũng tan biến và sinh mệnh theo đó khép lại. Còn câu chuyện của Liễu Mi cũng chưa thật sự kết thúc. Cô vốn là một phân thân của thánh nữ ở Côm Hư thuộc động phủ giới. Sau khi chết, ý thức quay về bản thể và Mộ Băng Mi trở thành một thân phận khác của cô. Trong đại chiến phong giới, Mộ Băng Mi từng kề vai chiến đấu với Vương Lâm, nhưng trong lòng anh vẫn chất đầy hận ý. Mãi đến khi Vương Lâm từ Tiên Cương Đại Lục trở về, lĩnh ngộ chân nghĩa luân hồi từ Hồng Điệp chuyển thế, anh mới quyết định kết thúc đoạn nhân quả này. Trong một giấc mộng, hai người sống trọn một đời vợ chồng. Vương Lâm không nói một lời nào, nhưng họ vẫn cùng nhau sinh con dưỡng cái, sống đến cuối đời. Chỉ đến khoảnh khắc cuối, anh mới mở miệng. Khi ấy Mộ Băng Mi mới biết chồng mình không hề cấm. Điều cô nghe được chỉ là một câu ta tha thứ cho nàng rồi. Giấc mộng tỉnh lại, một kiếp phu thê cũng khép lại. Mộ Băng Mi đứng trước lối vào tân tiên giới, nhìn về phía vầng thái dương bằng đá và cây cầu đá mờ ảo. Trên cầu, Lý Mộ Uyển khoác tay Vương Lâm, hai người từng bước đi xa. Mộ Băng Mi lặng lẽ chúc phúc với sự ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối. Nhưng khi cô quay người, trước mắt lại là một nam tử tóc trắng đang dịu dàng nhìn mình. Mộ Băng Mi bật khóc vì vui mừng, rồi lao vào vòng tay hắn.